SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
It's been a harrowing night and day for this.
Đó là một ngày và đêm đau khổ đối với cộng đồng. Họ lo sợ cho gia đình mình, sợ hãi cho bạn bè và không biết khi nào họ có thể trở về nhà của mình nữa.
Trong năm 2019 và 2020, cháy rừng thiêu rụi khu vực bờ đông của Úc, hơn 24 triệu hecta đã bị đốt cháy ra tro. 33 người chết vì lửa và gần 450 người khác chết do ngộp khói. Hơn 3.000 ngôi nhà bị phá hủy và 3 tỷ động vật bị giết hoặc phải bỏ chạy. Đợt cháy rừng năm đó được gọi là Black Summer, mùa hè đen. Lara Coffey đã ở đó.
Cảnh tượng điên cuồng đã diễn ra ở Harrington sau khi gió thổi ngọn lửa Bill's Crossing Crowley về phía ngoại ô của ngôi làng. Khói tràn ngập không khí khi ngọn lửa lan đến gần những ngôi nhà gần đó. Dân chúng cuốn cuồng túm lấy chó mèo của họ và ít đồ đạc có giá trị trước khi tháo chạy, bỏ lại hết toàn bộ tài sản ở lại.
Lara bén duyên với nghề làm báo sau khi tìm kiếm trên Google từ khóa việc làm dành cho những người giỏi viết lách. Trong lúc cô cân nhắc nên đăng ký học ngành nào ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp, cô cho biết cô là một trong những sinh viên duy nhất trong năm có được công việc phóng viên truyền hình ngay lập tức. Sau đó cô trở thành phóng viên duy nhất ở Tari cho cơ quan tin tức và khi đó là đám cháy bắt đầu. Chỉ có cô và người quay phim Mark ở đó. Lúc đó cô 22 tuổi.
Rất nhiều vụ cháy đầu tiên mà tôi phải trải qua bởi vì tất cả đều bắt đầu ở bờ biển giữa phía Bắc. Trước thời điểm đó, tôi chỉ mới làm phóng viên chưa được 18 tháng. Chỉ mới gần 18 tháng. Lúc nghe trên đài có một vụ cháy ở Harrington, nơi tôi đang có mặt. Thế là tôi lái xe thẳng đến Harrington luôn, tới đám cháy và lái vào Harrington. Chỉ có một lối vào và một lối ra, cây cối thì đã bắt lửa. Lúc đó tôi nghĩ, trời ơi, mình đến đây chi vậy ta? Rồi làm sao đây? Nó giống như một bộ phim kinh dị vậy đó. Và đó là ngày dễ dàng nhất và tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc khủng hoảng cháy rừng, mà ngày nay chúng ta gọi là trận cháy mùa hè đen, Black Summer Bushfire. Những ngày sau đó thì tôi tệ hơn nữa mà thôi.
Vụ cháy rừng mùa hè đen là một trong những mùa cháy rừng dữ dội và thảm khốc nhất được ghi nhận ở Úc. Và trong nhiều tuần liền, Lara đã viết những câu chuyện về những vụ cháy rừng đó. Nó là cái gì như cô nói, nó trở thành cái guồng của cô.
My day would entail just getting on the Fires Near Me app.
Mỗi ngày của tôi thức dậy truy cập ứng dụng Fires Near Me, rồi chọn một địa điểm mà tôi chưa tường thuật để đi đến. Số lượng đám cháy vừa xảy ra ở khu vực của tôi quá nhiều, thành ra không khó để chọn một địa điểm mới mỗi ngày để tường thuật. Tôi chọn đám cháy giống như là người ta chọn điểm đi du lịch vậy đó. Đặt ngón tay của mình vô trúng điểm nào thì tới điểm đó thôi. Rồi khi mà chúng tôi tới thì chúng tôi tìm, nói chuyện với người dân địa phương, nói chuyện với nhân viên chữa cháy ở địa phương đó, với cảnh sát hoặc là các dịch vụ khẩn cấp có mặt ở đó. Nhưng mà chủ yếu là tôi nói chuyện với người dân địa phương, rồi tôi lắng nghe câu chuyện của họ.
Các nhà báo đưa tin về thiên tai thường phải mạo hiểm tính mạng, nhưng không giống như những người ở tuyến đầu tham gia chữa cháy, các nhà báo thường không được chuẩn bị kỹ càng, chưa được đào tạo bài bản và có nguồn lực hạn chế.
Tôi nhìn sang người quay phim của mình. Anh ấy đang lồm cồm bò để chụp ảnh một tia lửa nhỏ nhảy qua người anh ta và nổ tung. Nó giống như là một ngọn lửa sống vậy. Đột nhiên từ đường cao tốc, lửa chạy ao xuống đường cao tốc. Rồi chớp mắt thì toàn bộ đường cao tốc chìm trong biển lửa. Người quay phim của tôi ở rất xa tôi. Tôi nhìn về chiếc xe tin tức mà chúng tôi đậu theo hướng đầu xe quay ra ngoài. Tôi nhảy ngay lên ghế tài xế vì tôi đang ở gần nó. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy anh quay phim đang phóng nhanh hết tốc lực về phía tôi. Tôi còn có thể thấy ngọn lửa đang đuổi theo anh ấy nữa. Lúc đó tôi nghĩ khi nào thì mình mới rời đi đây. Chúng tôi thậm chí còn không nói về điều đó. Chúng tôi chỉ ngồi đó thôi.
Nhưng Lara không chỉ đưa tin về vụ cháy, cô còn sống và trải nghiệm những điều giống như những người khác. Cô thường không có nơi nào để đi hoặc ở vì đường đến nhà cô bị cắt đứt. Cho dù đó là ngủ trên ghế dài ở nơi làm việc hay trong phòng dành cho đồng nghiệp, cô nói rằng cô thậm chí thường phải ngủ trong bộ đồ cứu hỏa nhiều ngày liên tục và không tắm và cứ thế tiếp tục làm công việc của mình. Và cô cũng chia sẻ rằng cô mong mọi người hiểu rõ hơn về công việc của người làm báo.
Tôi không nghĩ có ai chưa từng làm việc trong lĩnh vực báo chí, hoặc là biết ai đó từng làm việc trong lĩnh vực báo chí, hoặc thậm chí làm tin tức, cảm nhận được tin nóng thực sự là thế nào. Tôi không nghĩ mọi người hiểu các nhà báo chút nào, hoặc là hiểu vai trò mà họ được đặt vào, hay là những trải nghiệm mà họ đã trải qua, những áp lực mà họ phải vượt qua. Không ai trong số những người mà tôi phỏng vấn trong các vụ cháy hiểu được. Tôi không nghĩ là họ có thực sự hiểu được vai trò của tôi không. Tôi nghĩ họ chỉ nhìn thấy tôi giống như một người đi truyền thông điệp để người khác có thể nhận thức được. Họ không hiểu rằng tôi là một trong số họ. Họ có người để hỏi han, còn tôi thì không. Không có ai để tôi chia sẻ tâm trạng của mình trong cùng hoàn cảnh đó.
Lara nói cho đến ngày nay, nhiều năm sau, cô vẫn chưa thực sự giải quyết một cách thấu đáo hết những gì cô đã thấy và đã trải qua.
Tôi đã không liên lạc được với nhiều thành viên trong gia đình, bởi vì tôi đi liên tục, đi hoài luôn. Trong đám cháy rừng thì điện thoại của bạn lại không bắt được sóng nữa chứ. Thành thật mà nói, tôi nghĩ gia đình tôi biết được tin tôi qua việc xem tin tức mà thôi. Họ xem tin tức tối hôm đó và biết là tôi đang đưa tin nóng. Rồi họ biết, vậy là 3 giờ trước thì tôi vẫn ổn. Đó là công việc mà. Mỗi ngày tôi cần đến một địa điểm mới, kể lại những câu chuyện. Đó là công việc của tôi. Nghe và kể lại những câu chuyện mà không thể khóc với họ. Tôi chưa bao giờ nói ra điều này nhiều tháng, có thể là nhiều năm. Thực ra gần đây tôi mới bắt đầu nói về các vụ hỏa hoạn.
Nhìn lại giờ đây, Lara có thể nhận ra việc không giải quyết hết áp lực cũng như những chấn động mình đã trải qua đã ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của cuộc sống của cô như thế nào. Cô nói rằng bây giờ cô biết đó là chất xúc tác không chỉ khiến mối quan hệ của cô với bạn trai đi xuống, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với gia đình và thậm chí cả đồng nghiệp.
Có một việc khác cũng thay đổi sau vụ cháy. Tôi nhận thấy rằng là mối quan hệ của mình bắt đầu tan vỡ kể từ thời điểm đó. Điều mà lúc đó tôi không hề nhận ra đâu. Thậm chí mối quan hệ giữa tôi và những người quay phim của mình cũng vậy. Đó là bước ngoặt và nó chỉ ra điều đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn thế trong suốt cuộc đời mình. Tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa. Nó là cái cảm giác giống như là mình chỉ có đi tới, không đau, không buồn, nhưng mà ẩn sâu bên trong là sự cô đơn và sợ hãi. Nhưng mà mình phải làm ra vẻ như tỉnh ở bên ngoài đối với mọi người. Nó là một kiểu dồn lực hăng say, làm tin, viết bài, rồi biết rằng đó sẽ là một câu chuyện lớn, mà có lẽ là nhiều nhà báo sẽ khá hào hứng. Nhưng mà tôi không thể cảm thấy phấn khích chút nào, vì tôi cảm thấy như là mình đang ở địa ngục vậy. Tôi thực sự lơ là với rất nhiều người. Tôi đã bỏ lơ bạn trai của mình vào thời điểm đó. Tôi bỏ lơ gia đình, tôi bỏ lơ bạn bè.
Mỗi người đều có phản ứng khác nhau với chấn thương của mình. Các phóng viên nhật báo, phóng viên ảnh và phóng viên chiến trường kể lại việc họ thường xuyên bị mất ngủ, hồi tưởng và có các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Đối với Lara, việc đưa tin về vụ cháy rừng mùa hè đen là khởi đầu cho sự kết thúc sự nghiệp báo chí của cô.
In hindsight, the fires was the start of...
Nhìn lại thì đám cháy là khởi đầu cho bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Hoặc có thể tốt hơn bởi vì tôi đã thoát ra ngoài. Nhưng mà khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng sự bất hạnh trong vai trò của tôi bắt đầu từ vụ cháy hoặc trong thời gian cháy rừng. Tôi bắt đầu ghét những tin nóng sốt, ghét việc đưa tin, trong khi đưa tin là công việc chính của tôi mà. Tôi không thể thoát ra khỏi những câu chuyện về vụ cháy được. Thậm chí không thể nghĩ về những câu chuyện khác mà tôi có thể làm vào thời điểm đó, bởi vì tôi biết vai trò của mình là gì.
Lara chưa bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để giúp xử lý những gì cô đã trải qua. Thông thường các nhà báo có thể cảm thấy việc đưa tin về một tin tức nóng hổi trong một ngành cạnh tranh là một vinh dự. Vậy làm sao họ có thể khó chịu về điều đó? Hoặc là họ phải tự đặt mình ra ngoài hoàn cảnh thảm họa mà họ đang thực sự trải qua để thực hiện công việc của mình là kể câu chuyện của những người đang trải qua thảm họa đó.
I am now realizing that I should have.
Bây giờ tôi nhận ra rằng mình nên làm như vậy. Điều đó có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều. Có lẽ tôi vẫn sẽ làm báo nếu tôi tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình cần nó nữa. Tôi biết rằng là tôi không ổn đâu. Nhưng tôi chỉ không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của chuyên gia. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy 100% cần sự trợ giúp của chuyên gia. Tôi đã phải trả giá. Tôi có nhiều đêm mất ngủ, không chỉ trong trận hỏa hoạn, mà về căn bản là trong 3 năm tiếp theo, tôi vẫn nghĩ rằng mình bị tổn hại vì nó.
Sự hỗ trợ dành cho các nhà báo đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua với nhiều công ty cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí. Nhưng Lara nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để nhận ra cuộc đấu tranh mà một nhà báo có thể phải đối mặt khi đưa tin về một điều gì đó có khả năng gây tổn thương.
Tôi chỉ không nghĩ có ai trong chúng tôi có thời gian hoặc ý nghĩ để kiểm tra hay là hỏi thăm lẫn nhau. Và tôi thật sự cần điều đó. Tôi cần sự tư vấn, có một chuyên gia ngồi để giúp tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Lúc đó tôi chỉ mới 22 tuổi thôi, tôi cần sự hỗ trợ. Kiểu như bạn gọi điện cho một người để tâm sự, xả stress, rồi người đó có thể nghe bạn ngay cả khi đó là cuối tuần. Có một người bạn để mà bạn bỏ rác và xem là tôi thật sự cảm thấy thế nào.
Nhưng bất chấp tất cả những gì Lara đã thấy và trải qua, cô ấy nói rằng mặc dù đã rời bỏ ngành báo, cô không hối hận về khoảng thời gian làm báo của mình.
Có rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ trong nghề báo. Có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời mà tôi mang theo bên mình. Đây chỉ là một khoảng thời gian tồi tệ, đã thực sự cướp đi tình yêu nghề báo và tình yêu dành cho tin tức của tôi. Nhưng mà có rất nhiều ấn tượng tốt. Mặc dù vậy, nhiều lúc tôi đã tự dằn vặt rằng tôi phải làm điều đó. Tôi đã tự nhủ rằng mình đã ở trên TV hàng đêm trong 4 năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thành công trong nghề báo, gặp gỡ mọi người. Những câu chuyện tôi thích làm nhất sẽ là những câu chuyện từ thiện, những câu chuyện thú vị, những câu chuyện thể thao, lễ hội ẩm thực và rượu vang, sự kiện cộng đồng. Bất cứ điều gì tương tự như vậy là những điều tôi yêu thích trong công việc của mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.